Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với Surprise and Writer Podcast. Nếu đây là đầu tiên bạn đến với podcast của mình thì xin chào. Mình tên là Chi Nguyễn, mình là tiến sĩ giáo dục, hiện mình đang giảng dạy và nghiên cứu tại một trường đại học tại Mỹ. Ngoài công việc làm nghiên cứu thì mình làm sáng tạo nội dung trên các nền tảng YouTube, podcast, blog. Và mình còn là tác giả, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản và cuốn sổ hiệu năng The Present Day Planner. Trong tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ bàn về một chủ đề nỗi sợ, nhưng mà một nỗi sợ mà rất là hay gắn liền với các bạn trẻ, đấy là nỗi sợ trưởng thành hay là nỗi sợ già đi, nỗi sợ về tuổi tác. Tại sao mình đặt tên tập podcast này là trưởng thành và tuổi tác khác biệt? Bởi vì là có rất nhiều cái nỗi sợ nó liên quan đến việc là mình phải trưởng thành, mình phải trở thành người lớn, mình phải bước ra khỏi thế giới, mình phải chịu trách nhiệm. Đây là những nỗi sợ liên quan đến sự trưởng thành. Nhưng còn những cái nỗi sợ khác liên quan đến tuổi tác, ví dụ như mình sẽ già đi, sẽ xấu đi, da nhăn nheo, có tóc bạc này, rồi cơ thể không được khỏe mạnh nữa, vân 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 vân. Thì đấy là những cái nỗi sợ mà liên quan đến cái chu trình tất yếu của con người. Ai cũng sẽ già đi, ai cũng sẽ phải trưởng thành và ai cũng sẽ bước vào thế giới. Nhưng làm sao để mình có thể nhìn cái hành trình này một cách tích cực hơn và nó thực tế hơn? Dưới góc nhìn của mình là một người đang ở tuổi U40. Tháng năm tới là sinh nhật 35 tuổi của mình. Và mình nghĩ rằng là trải nghiệm của mình nó không quá lớn để có thể nhìn lại với con mắt của một người đã quá là trải đời, nhưng mà cũng không quá ít để có thể vẫn có cái mối liên hệ với các bạn trẻ mà đang có những cái băn khoăn này. Vậy mình hãy cùng nghe tập podcast ngày hôm nay nhé. Đầu tiên phải nói.
Hey mate, tell our listeners why we, the Kiwi Brothers, are in America.
To spread our Zespri Kiwi obsession in song. Thinking we try poetry next.
I can get into that.
Juicy and tasty. Healthy to eat.
Needs a little more work.
Grown so sweet.
Zespri kiwi fruit.
Taste the obsession.
Zespri. Nói rằng ai trong chúng ta cũng có nỗi sợ trưởng thành, hay là nỗi sợ mình lớn lên, hay là nỗi sợ về tuổi tác. Mình cảm thấy có rất nhiều bạn trẻ đã viết thư và gửi email rồi tin nhắn cho mình nói rằng khi mà em tâm sự với bố mẹ mình hay là bà mình, cô mình, chị mình về việc là em sợ trở thành người lớn, thì mọi người thường hay chỉ trích là tại sao lại có cái nỗi sợ như thế, ai mà chẳng phải lớn. Nếu mà mẹ không lớn, nếu mà bố không lớn thì làm sao mà có thể chăm sóc được con như ngày hôm nay? Tức là cái cảm nhận và cái phản ứng đầu tiên của mọi người là chỉ trích. Tại sao như thế? Sau rồi đó là giới trẻ ngày nay là ích kỷ. Đấy. Rồi là giới trẻ ngày nay là nào cũng chỉ muốn là có người khác chăm sóc, không muốn lớn lên, không muốn chịu trách nhiệm. Nhưng mà thực tế, nếu mà các bạn nhìn lại về quá khứ hay là đọc những cái tác phẩm văn học hay là những cái điển tích lịch sử ấy, hay là những cái phân tích về tâm lý thì mình sẽ không nêu ra ở đây, nhưng mà cái nỗi sợ trưởng thành là cái nỗi sợ cực kỳ có thật và đã được phân tích hàng trăm năm rồi, chứ không phải là hàng chục năm. Rất rất nhiều nghiên cứu về chủ đề này, và mình tin rằng là bố mẹ các bạn, ông bà, cô, anh chị đều có cái nỗi sợ như thế này ở một khoảnh khắc nào đó ở trong cuộc đời của họ, nhưng mà có lẽ là họ quên hoặc là họ không muốn để cho bạn nghe thấy điều đấy, để bạn cảm thấy nhu trí chăng, là một cái kiểu giáo dục nào đấy từ họ chăng. Nhưng mà mình phải nói với các bạn rằng là cái nỗi sợ trưởng thành ấy là một cái nỗi sợ có thật, và hầu như ai cũng đã trải qua nỗi sợ này. Do vậy là nếu mà bạn có cái cảm nhận là mông lung khi trưởng thành ấy, đừng nghĩ rằng là bạn là người duy nhất, và đừng nghĩ rằng là nó có cái vấn đề gì khi bạn nghĩ rằng là mình lo lắng khi mình phải ra ngoài đời, hay là mình trở thành một người lớn tuổi hơn, hay là mình có trách nhiệm hơn. Đấy là một cái nỗi sợ hết sức bình thường. Nó không hề liên quan đến việc là mình ích kỷ, hay là mình trẻ con, hay là mình chưa lớn, hay là mình như thế nào đấy. Nó tiêu cực, nó là một cái cảm nhận và một cái tâm lý hết sức bình thường. Nó không nhất thiết phải gắn đến những cái tính từ tiêu cực. Để minh họa thì mình sẽ kể câu chuyện của cá nhân mình. Khi mà mình còn học tiểu học á, thì mình còn nhớ là khoảng học lớp 3, lớp 4 ấy, thì mình được đi học thêm ở nhà cô giáo và được ăn bán chú, ngủ trưa ở nhà cô. Thì mình còn nhớ là cô giáo có một chị gọi là con cả của cô là học lớp 6, tức là hơn mình khoảng 2 đến 3 tuổi. Và mình vẫn còn nhớ là hồi đấy thì mình còn học tiểu học thì mình chưa biết đi xe đạp. Bố mẹ vẫn đưa đến nhà cô rồi đón về này. Rồi là tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào bố mẹ và thầy cô. Nhưng mà cái chị lớp 6 ấy thì chị rất là trông rất là người lớn ấy. Mình còn nhớ là chị tê tóc hai bên này, mái tóc rất là dài và đi một cái xe đạp mini. Trong cái con mắt của mình là một đứa bé mà lớp 3, lớp 4 mình thấy chị lớp 6 á, wow, tại sao lại có người lớn như thế? Đây là hình ảnh của một người mà đã trưởng thành đúng không? Kiểu rất là độc lập, biết đi xe đạp này, rồi là ăn mặc rất chỉn chu, rồi nói năng rất là gọn ghẽ. Còn trong khi đó thì mình kiểu rất là lơ ngơ, rồi nhiều khi ăn nói còn chưa được gãy gọn á, đúng kiểu trẻ con ấy. Thế mình nghĩ rằng không biết bao giờ mình mới đến được lớp 6 và trưởng thành như vậy. Và nhưng mà đôi khi mình cũng hơi sợ ấy, để mình không thể tưởng tượng rằng là mình lên lớp 6 thì làm sao mình có thể trông như vậy được ấy, tại vì mình không bao giờ nghĩ là mình có thể trông như là một người trưởng thành như vậy. Thế nhưng mà các bạn có thể đoán được thì lớp 6 nó đến rất là nhanh. Lớp 3, lớp 4, lớp 5 mà đến lớp 6 thì mình lại trông giống hình ảnh của cái chị đó thôi, nhưng mà với một cái hình hài khác, với cái phong cách khác, với một cái trải nghiệm khác. Nhưng mà khi mình lên 6 thì mình lại quên mất là ngày xưa khi mình còn học tiểu học thì mình đã từng tưởng tượng cái lớp 6 nó lớn như thế nào. Và cái câu chuyện là một người trẻ mà nhìn cái người lớn tuổi hơn ấy, thậm chí chỉ hơn có 3 tuổi hay là 4 tuổi, 5 tuổi thôi ấy, mình thấy cái khoảng cách rất là xa. Đấy là một cái điều mà mình đã trải nghiệm từ khi còn nhỏ. Và cái trải nghiệm này nó đi tiếp tục với mình rất là nhiều. Ví dụ như là khi mà mình tốt nghiệp cấp 2 ấy, thì mình có một nhóm bạn rất là thân và mình cảm thấy là mình không thể đi học cấp 3 ở một trường khác mà xa rời các bạn được cả. Mình cảm thấy cấp 3 nó là một cái thế giới khủng khiếp lớn lắm ấy, tại vì là mọi người học cấp 3 rồi là ôn thi đại học rồi vào đại học này, rồi là những anh chị cấp 3 còn biết đi xe máy nữa, đúng không? Mình cảm thấy là mình không tưởng tượng hình ảnh của mình lên cấp 3 như thế nào và làm sao mình có thể sống được thiếu cái nhóm bạn thân của mình từ cấp 2. Thế nhưng cấp 3 lại đến rất nhanh và mình vẫn vượt qua được tất cả. Mình trở thành một người trưởng thành hơn và mình có một nhóm bạn mới, rồi mình cũng tiếp tục đi học ôn thi, rồi mình vào đại học. Thì cái khoảng cách nó nhanh hơn và nó tự nhiên hơn mình nghĩ. Rồi sau này khi mà mình học sau đại học á, thì cái cả quá trình học đại học ấy, thì mình luôn luôn lo sợ là không biết là đi làm được như thế nào. Tại vì mình luôn cảm thấy là cá tính của mình là một người hướng nội này, rồi là khá là học thuật, học tập, rồi mình được nhận xét là khá là ngây thơ ấy. Mình không có cái sự sắc sảo của thương trường, cho nên là mình có rất nhiều người, ngay cả trong đó có ba mẹ mình, cũng lo lắng là sau này khi mà Chi đi vào một cái môi trường công sở mà có cạnh tranh, có áp lực thì mình sẽ như thế nào. Thế nhưng mà mình đi làm hết sức bình thường và mình cũng có những rất nhiều cái va vấp. Thế nhưng mà mình bước vào cái môi trường công sở ấy, có rất nhiều cái nỗi sợ, nhưng mà rồi nó cũng sẽ qua. Và một cái điều rất là thú vị của cái nỗi sợ ấy, là khi mà mình qua được cái nỗi sợ cũ rồi ấy, nó lại bắt đầu nảy ra một nỗi sợ mới. À, bây giờ mình đi làm và mình thấy là mình vẫn ổn rồi, mình lại sợ rằng thế sau này khi mình qua tuổi 20 rồi sang tuổi 30 thì công việc của mình sẽ như thế nào, cái sự nghiệp của mình như thế nào, rồi làm sao mà mình vào được cái vị trí của người mẹ, người vợ, vân vân vân. Tức là cái nỗi sợ ấy, trưởng thành vẫn tiếp tục theo những cái năm tháng tiếp theo. Nhưng mà mỗi một lần như vậy mình lại nghĩ đến hình ảnh của mình năm lớp 3, lớp 4 và cảm thấy sợ, không thể tưởng tượng là mình lớp 6 thì như thế nào. Thì khi mà mình 35 tuổi mình nghĩ rằng là bây giờ mình đang khá là run, mình không biết là 40, 50, 60 thì mình nghĩ như thế nào. Thì mình lại nghĩ là năm lớp 3, lớp 4 mình vẫn vượt qua được, thì đến năm lớn tuổi hơn thì mình lại càng có thêm sức mạnh để có thể vượt qua và cảm thấy cái nỗi sợ nó càng ngày nó càng thu hẹp lại khi mình xây dựng được cái nền tảng tài chính, nền tảng kiến thức, nền tảng kỹ năng tốt, thì những cái năm tháng sau nó cảm thấy là cái sự dịch chuyển nó không quá là nhiều như là khi mình còn trẻ. Thì đấy là cái câu chuyện cá nhân của mình, để các bạn thấy được rằng là nếu mà các bạn có những cái suy nghĩ này thì nó không phải là suy nghĩ riêng của bạn. Và trong tập podcast này thì mình sẽ bóc tách dần ra cái sự trưởng thành hay là cái tuổi tác ấy, nó không quá đáng sợ như thế và nó có rất nhiều mặt thú vị ở trong đó nữa. Có một lần khi mình đi mua hàng ở siêu thị ấy, thì mình có thấy một cái bưu thiếp. Ở trong siêu thị ở Mỹ người ta hay bán bưu thiếp ở bên cạnh cái quầy thu ngân á. Thì mình mở bưu thiếp ra thì có cái lời chúc bằng tiếng Anh in sẵn ấy, dịch là đừng trưởng thành, đấy là cái bẫy. Tức là cái câu chúc này nó vừa mang tính là chúc mừng sinh nhật, nhưng mà nó cũng có tính là nói rằng là đừng lớn ấy, bởi vì là trưởng thành nó là một cái bẫy. Có rất nhiều thứ nguy hiểm đang rình rập, đúng không? Thì cái lời chúc ấy khiến cho mình nghĩ rằng là đúng, có rất nhiều người sợ trưởng thành, và có rất nhiều người cảm thấy rằng là nó một cái đời vui khi mình giữ lại được cái một phần của cái quá khứ, cái tuổi trẻ của mình. Nhưng mà khi mình nhìn lại cái hành trình cá nhân của mình ấy, và khi mình nhìn cái hành trình của những người trong gia đình của mình, những người trưởng thành, ba mẹ mình, anh mình, bà mình, chú mình, cô mình ấy, và bởi vì mình biết họ từ khi họ còn trẻ cho đến khi mà họ đã trưởng thành hơn, họ đã già hơn, họ đã đối diện với những cái thăng trầm trong cuộc sống ấy, thì mình ngẫm ra rằng là trưởng thành ấy nó có rất nhiều điều rình rập, đúng. Nhưng mà bẫy hay không ấy, nó là cái góc nhìn của mình về cuộc sống. Nếu mình nghĩ rằng là khi mà trưởng thành là cuộc đời là rất nhiều cái bẫy, và mình sẽ đi vào cái thế giới trưởng thành, đi vào cái thế giới người lớn, là mình sẽ sập bẫy, là các cái bẫy nó sập mình ấy, thì mình sẽ cảm thấy là mình không có cái quyền kiểm soát cuộc đời của mình, đúng không? Mình sẽ rất là sợ. Thì đấy cũng là cái nỗi lo khi mà mình trưởng thành, bởi vì mình sợ rằng là cái tương lai của mình rất là bất định, và khi mình trưởng thành thì cái trách nhiệm lên vai của mình là lớn hơn rất là nhiều. Thì điều này mình cũng đã nói khá là nhiều ở trong podcast, đấy là khi mà mình còn nhỏ thì những cái mà va vấp, những cái lỗi lầm, những cái sai sót của mình ấy, thì nó có cái ảnh hưởng nhỏ thôi, có thể nó chỉ ảnh hưởng đến mình, chẳng hạn như là bị điểm kém, ok, thì là mình sẽ phải thi lại, hoặc là mình bị rơi vỡ một cái gì đấy thì nó là ảnh hưởng đến mình thôi. Còn khi mình trưởng thành ấy, thì cái vấn đề của mình là mình sẽ phải đối diện với những cái trách nhiệm với những người khác nữa, chẳng hạn như là con mình. Đấy, những cái lỗi sai của mình ảnh hưởng ba mẹ mình, những cái lỗi sai của mình ảnh hưởng đến chồng mình, nó ảnh hưởng đến toàn bộ các cái định hướng của gia đình chẳng hạn. Thì khi mà mình trưởng thành thì chắc chắn là những cái ảnh hưởng của cái hậu quả của cái việc làm của mình nó sẽ lớn hơn. Và đấy cũng là một cái nỗi sợ, tại sao khi ví dụ là mình bị sập bẫy chẳng hạn thì mình sẽ lún sâu hơn và nó đau hơn. Đấy là sự thật. Nhưng mà một mặt khác á, thì trưởng thành ấy nó là một cái cơ hội cực kỳ lớn. Các bạn có thử nghĩ mà xem, có bao nhiêu người không có cơ hội trưởng thành như mình? Ở trong một số tập podcast trước ấy, thì mình có kể câu chuyện về nỗi sợ cái chết. Và nếu các bạn xem những cái tập podcast ở những cái mùa trước ấy, mình có nói về những câu chuyện mà mình có cái sự chia ly trong cuộc sống rồi. Có những người bạn của mình ấy, họ không sống được qua được cái tuổi 20, họ có tai nạn hay là những cái bất chắc, bệnh tật trong cuộc sống, và mình đã phải nói lời tạm biệt với rất nhiều người bạn của mình khi mà mình còn ở tuổi 20. Mỗi lần mình cảm thấy rằng là mình sợ ngày mai, mình sợ trưởng thành, mình sợ năm mới, mình sợ cái kỷ nguyên tiếp theo của cuộc đời mình, thì mình nghĩ rằng là tại sao mình lại có cái suy nghĩ như vậy, bởi vì là mình biết có những người, người ta sẵn sàng đổi sống chết để người ta có được cái cơ hội này. Có những người bạn của mình, người ta sẽ không bao giờ biết trưởng thành là như thế nào, mãi mãi ở tuổi 20, đúng không? Thì mình cảm thấy là đấy là một cái may mắn tuyệt vời khi mình đã sống được đến tuổi 34, 35 như thế này. Mình cảm thấy rằng là mình phải có trách nhiệm để sống cho những người bạn của mình, hay những người mà không có cơ hội để có thể tiếp tục cái cuộc sống như ngày hôm nay. Có những người, người ta không biết là ngày mai sẽ như thế nào, có những người, người ta không biết năm sau như thế nào. Mình có thời gian ở trên thế giới này, mình dành thời gian với người thân yêu của mình, mình tận hưởng từng giây từng phút sống cho hiện tại. Đấy là một cái điều mà mình cảm thấy rất quan trọng khi mình nghĩ về trưởng thành. Không phải là cuộc đời phía trước là bẫy, là hố gai mà mình không dám bước tới. Có những người, người ta sẵn sàng bầm dập để người ta có cái cơ hội sống nhưng không được. Mình có thì mình hãy sống cho hết mình. Thế đấy là cái suy nghĩ đầu tiên của mình khi mình nghĩ về trưởng thành, và mình nghĩ về sự đánh đổi, về cái cơ hội của sự trưởng thành. Một điều nữa mình cảm thấy rất là tuyệt vời của sự trưởng thành ấy, là khi mình trưởng thành, mình cảm thấy rằng là mình đã học được rất nhiều nếu mà mình thực sự mà tập trung vào phát triển bản thân á, và mình học được từ những trải nghiệm của mình, thì mình cảm thấy là những cái năm tháng trước đây mình học được rất là nhiều, và mình luôn luôn trở thành một người khác sau những cái va vấp của mình. Thì cái chi tiết này mình đã phân tích được rất nhiều ở những tập podcast trước. Đấy là mỗi một cái va vấp ấy, nó là cơ hội để mình trưởng thành. Và khi mình vượt qua được cái va vấp đấy ấy, thì mình sẽ là một người khác, và mình sẽ không bao giờ muốn sống lại cái con người trước đây của mình nữa. Tại vì mình khi mình đã trưởng thành lớn lên rồi, mình hiểu đời hơn, mình nhìn cuộc sống với cái lăng kính và nó rõ ràng hơn ấy, thì rất là khó để mình có thể quay lại cuộc sống cũ và nhìn về cái lăng kính cũ nó còn mờ mờ được như trước. Giống như kiểu là mình mất cận ấy, khi mà mình có một cái kính mới nó đúng số hơn ấy, thì nên mình không muốn đeo lại cái kính cũ nữa. Bởi vì mình tự nhiên mình nhận ra, tại sao, không hiểu tại sao trước đây mình có thể đeo cái kính số cũ như vậy được nữa. Bởi vì là cái kính mới nó khiến cho cái tầm nhìn của mình rõ hơn rất là nhiều. Thì nhiều khi vì cái tầm nhìn rõ hơn rất là nhiều, mình nhìn được cả trắng và đen, đúng không? Mình nhìn cả mặt phải mặt trái, mình nhìn cuộc sống nó nhiều màu sắc và nhiều cái hình thái khác nhau hơn. Thì có thể nó sẽ dẫn đến những cái tổn thương hơn, nhưng mà chính cái tổn thương đấy nó khiến mình trở nên thông thái hơn. Một người thông thái là một người có thể nhìn tường tận mọi thứ, chứ không phải là một người chỉ nhìn được cái đẹp, cái tốt, là mình chỉ chọn cái tốt, cái đẹp để mình nhìn. Đấy là một cái góc nhìn rất là thiển cận và rất là hẹp. Thông thái là mình nhìn được một cách toàn diện và nhìn được nhiều góc độ trong cuộc sống, và chỉ có thể qua được trải nghiệm và có những thứ mà mình phải thực sự là trải đời, mình phải qua va vấp thì mình mới học được, chứ không chỉ là đọc sách. Mà kể cả có đọc sách á, thì mình cũng phải có thời gian thì mình mới đọc được những cái cuốn sách hay, và phải có trải nghiệm rồi thì mình mới hiểu được những cuốn sách đấy nữa. Thế do vậy có sự khác biệt rất là rõ giữa những cái người trẻ mà đọc rất là nhiều nhưng mà chỉ có lý thuyết không á, và những người mà người ta có cái cách ứng dụng, người ta dạy lại được cho mình, người ta chia sẻ lại được cho mình, người ta biết là cái hoàn cảnh như thế này thì mình phải gọi cái học thuyết này ra, hoặc là mình phải gọi cái kiến thức này ra, mình phải gọi cái kỹ năng này ra để mình xử lý cái vấn đề đấy. Đấy, nó cần phải có thời gian, và thời gian chính là gì? Thời gian chính là tối tác, chính là trải nghiệm, chính là sự trưởng thành. Bản thân mình, cá nhân mình chắc chắn là mình không muốn quay lại cả thời tuổi teen, tại vì là học môn thay đổi rồi, là cái tâm tính của mình nó chưa được ổn định ấy, và mình cảm thấy là ngày nào mình cũng không hiểu là mình là ai, mình đang ở đâu, tại sao mình lại như thế này. Mình chắc chắn mình không muốn quay lại cái thời tuổi teen, và mình cảm thấy là cái thời tuổi teen nó rất là khó sống luôn ấy, tại vì là các bạn xung quanh cũng đang tìm hiểu họ là ai, do vậy là cái cách mà họ đối xử với mình ấy nó không thực sự là có thể lý giải được. Do vậy là rất nhiều cái phim Mean Girls, những cô gái xấu tính ấy, thường là được quay ở cái giai đoạn mà còn đi học, là vì thế. Tại vì là những cái bạn gái đấy họ cũng không hiểu được là họ là như thế nào, và do vậy cách họ đối xử với mình ấy, nó cũng rất là không được toàn vẹn. Mình cũng không muốn quay lại thời tuổi 20, tại vì cái thời tuổi 20 của mình là cái thời mà mình thật sự là chật vật, mình cao cấu, mình phải rất là khó khăn, mình vượt qua vòng an toàn của mình phải tìm hiểu rất là nhiều về cuộc sống, mình phải thực sự là chật vật ấy, để có thể có được cơ hội đi học ở nước ngoài với học bổng, rồi là có học bổng rồi thì sống như thế nào, mình phải tìm cách để mình có thể sống được với cái khoản thu nhập rất là nhỏ một mình ở nơi đất khách, rồi mình phải thật sự là như mình nói là cao cầu ấy, để mình có được cái cơ hội của mình. Mình không muốn quay lại cái thời tuổi 20 vì nó quá là vất vả. Nhưng mà đồng thời ấy, mình cũng rất là biết ơn cái thời tuổi teen và tuổi 20 vì nó giúp cho mình thông thái hơn. Mình không muốn sống lại nó một lần nào nữa trong đời, nhưng mà mình biết ơn mình đã từng trải qua những cái năm tháng đấy. Và mình cũng biết ơn những cái năm tháng tuổi 30 của mình đã giúp cho mình xây dựng cái nền móng để mình có thể nói những cái điều này. Mình có thể nói được những điều này bởi vì mình đã trải qua được những cái khó khăn, những cái vất va vấp, những cái thăng trầm, và mình biết rằng là từ tuổi 30 trở đi thì mình đã có cái nền tảng vững chắc hơn để mình có thể đi những cái tuổi sau 40, 50, 60 được ổn hơn. Mình nói thế để nói với các bạn rằng là đúng là cái tuổi trưởng thành ấy thì nó có rất nhiều cái khiến cho mình lo lắng, nhưng mà nếu mình có thể nhìn nó với một con mắt tích cực hơn, mình có thể thấy rằng là mỗi cái va vấp là một cái cơ hội để mình trưởng thành, mình thông thái hơn, não mình trở nên nở hơn, mình mắt của mình sáng hơn, mình thính hơn, mình hiểu rõ cuộc đời hơn, mình sẽ tự tin hơn. Do vậy là có rất nhiều người trưởng thành, những người lớn tuổi, bạn thấy là họ có cái cảm giác rất là thanh thản, rất là bình tĩnh, rất là bình thản nhưng mà thế giới bởi vì là họ có những cái năm tháng đã từng trải qua những cái khó khăn và họ biết rằng là mình có thể vượt qua được bởi vì họ có những cái dữ liệu từ khi còn trẻ như vậy. Thì đó là những cái mà mình thấy rằng là tuổi trẻ không thể nào mà bù được, mình sẽ vẫn phải qua giai đoạn tuổi trẻ, mình phải nói một cách nào đấy là đánh đổi cái tuổi trẻ của mình để có tri thức, để có sự thông thái, để thành một người trưởng thành hơn. Và có rất nhiều cái điều tuyệt vời đến từ thế giới của người trưởng thành, chứ không phải tất cả đều là cái bẫy. Và tất nhiên khi nói về trưởng thành, mình không thể không nói về nỗi sợ già đi hay nỗi sợ tuổi tác. Khi mình còn trẻ thì mình có rất nhiều cái băn khoăn về tuổi già. Và đặc biệt ấy, khi mình lớn lên trong một gia đình mà mọi người đều có tóc bạc sớm. Tất cả mọi người, cả dòng họ nội và ngoại của mình đều tóc bạc rất là sớm. Và mình lớn lên thấy mẹ mình phải nhổ tóc sâu từ năm 30 tuổi này, ba mình năm 30 tuổi đã tóc hai màu này, rồi là bà ngoại mình, ông mình, tất cả mọi người đều hoặc là phải nhổ tóc hoặc là để tóc bạc từ rất là sớm. Thì nếu các bạn chưa biết thì tóc mình đã bắt đầu có rất nhiều sợi bạc. Và khi mà mình còn trẻ thì mình rất là sợ, mình phải ô mình phải làm gì, mày phải uống hạ thủ ô, mày phải phước bác này, các thứ các kiểu. Nhưng mà các bạn yên tâm, đừng không nhất thiết phải comment hoặc là gửi tin nhắn cho mình về các loại thuốc làm tóc bạc, vì là toàn bộ gia tộc của mình đã thử hết rồi và không có cái gì có thể chống lại được gen cả. Thế nhưng mà trong cái quá trình trưởng thành ấy, thì mình đã từng nhuộm tóc rất là nhiều, mình nhuộm tất cả các thể loại màu luôn, và mình luôn luôn nghĩ rằng là về sau mình sẽ thay đổi màu tóc. Cái cảm giác như là cắt tóc hay là nhuộm tóc là một cách thể hiện bản thân của mình. Nhưng mà mình càng trưởng thành ấy, thì mình lại càng thấy là mình thoải mái với con người của mình. Và mình cũng hiểu hơn là tại sao, ví dụ như là ba mình chẳng hạn, hay là bà ngoại của mình chẳng hạn, mọi người đều để tóc bạc từ khi còn trẻ. Và thực ra mình rất thích cái màu tóc bạc, màu ghi, hai tóc hai màu thế. Bởi vì là nó thể hiện, thứ nhất là những người mà để được cái kiểu tóc như vậy, thứ nhất là họ phải cảm thấy thoải mái với cái hình ảnh của họ, họ cảm thấy thoải mái với tuổi tác của họ, và họ cảm thấy thoải mái với việc là chính họ. Thì khi mình thấy được cái điều này, mình thấy rằng thực ra mình lại thấy khá là trông ngóng một ngày nào đấy tóc của mình không còn là màu đen nữa, bởi vì nó thể hiện được là cái tuổi tác của mình, và thể hiện được rằng là mình thoải mái với chính mình. Và qua tập podcast này thì các bạn có thể thấy được rằng là mình đã đưa quyết định là mình sẽ không nhuộm tóc. Tất nhiên là cái quyết định nhuộm tóc hay không ấy, nó là cái quyết định rất là cá nhân của mỗi người. Chắc chắn là khi mình nhuộm tóc ấy, nó sẽ có cảm giác là mình sẽ trẻ hơn, nó tạo cảm giác mình trẻ hơn. Nhưng mà thực sự ấy, trẻ hay không ấy, không phải là cái hình dáng của mình. Mình đưa ví dụ về tóc, nhưng mà nó có thể là cơ thể, đúng không? Khi mình là người phụ nữ mà mình lớn tuổi, trưởng thành hơn, mình qua tuổi ngũ tuần rồi, thì chắc là cơ thể của mình nó không thể được thon gọn như ngày xưa nữa. Hay là như bà mình bắt đầu cong chẳng hạn, hay là giảm cân nó không được dễ như ngày trước, hoặc là mình sẽ tăng cân nó rất là khó chẳng hạn. Hay là da mình nhăn nheo hơn này, có đồi mồi này, có nám chẳng hạn. Thì tất nhiên mình sẽ phải có những cái biện pháp để có thể chăm sóc bản thân mình, để quá trình lão hóa nó được chậm lại, thì mình sẽ có thời gian lâu hơn để sống với cái tuổi thanh xuân của mình. Thế nhưng mà sống với tuổi thanh xuân mà cảm thấy hạnh phúc ấy, nó khác với việc là níu kéo tuổi thanh xuân. Thì mình cảm thấy khổ sở, cũng là mình cũng phải xem là mình phải làm gì để cho mình trẻ hơn, mình stress với cái điều đấy, thì nó cũng sẽ khiến mình lão hóa nhanh hơn. Là cái điều mà mình quan sát được, không chỉ những cái người xung quanh cuộc sống của mình, mà còn ở rất nhiều nghiên cứu khoa học có thể hiện được cái tầm quan trọng của cái việc là mình sống thoải mái, tự do, bớt stress và cái sự già đi. Như mẹ nói thì già đi không phải là chỉ ở hình dáng hay là cái vẻ ngoài của mình, mà già đi nó thực ra quan trọng hơn ấy, là ở cái tâm của mình, cái tư duy của mình. Nếu mà mình suy nghĩ như một người già và mình hành xử như một người già ấy, thì mình là người già. Kể cả mình có nhuộm tóc, mình có căng da mặt, mình có muốn trông trẻ thế nào ấy, nhưng mà cái cách mà mình suy nghĩ, cái cách mà mình hành xử, cái cách mà mình đối xử với người khác và đối xử bản thân mình mà nó già nua, nó cũ kỹ, nó không có sự cập nhật, nó soi xét đánh giá người khác một cách cổ hủ, cổ điển ấy, thì nó là biểu hiện của người già. Khi mà một người ấy, mà người ta lớn tuổi nhưng mà họ vẫn còn cái đứa trẻ bên trong người ta, cái sự hạnh phúc, cái niềm vui, cái thanh xuân vẫn còn trong người người ta ấy, thì cái cách người ta sống ấy, nó rất là khác. Mình rất là hạnh phúc bởi vì mình được lớn lên với bà ngoại của mình, là một người mà cho đến ngày hôm nay, khi bà ngoại mình, ngày hôm qua mới là ngày sinh nhật đến tuổi 90 của bà mình. Và bà mình là một người mà mình cho tới ngày hôm nay mình vẫn nghĩ rằng là người trẻ nhất ở trong tâm hồn mà mình từng gặp. Bà mình luôn luôn là một người rất là sáng tạo. Khi bọn mình sống với bà thì nhà không có nhiều điều kiện để mua cái đồ chơi, rồi không có điều kiện để mua tivi ngày xưa ấy, thì bà mình có những cái sáng tạo, ví dụ như là có cái mẩu bánh mì cũ ấy cũng nặn ra thành hình con giống để chơi này, rồi bà mình kể rất nhiều cái câu chuyện thời thanh xuân tuổi trẻ của bà, những cái câu chuyện rất thú vị. Và bà mình là người đầu tiên mà nói mình về Valentine và nói rằng là Chi có muốn sô cô la tặng cho bạn trai không. Trong khi đó thì những cái người khác trẻ hơn trong cuộc đời của mình thì họ rất là soi xét là tại sao lại có cái trẻ con thì tại sao như thế, là tại sao lại dám nghĩ cái điều đấy. Nhưng mà bà mình là một người rất là khác, và mình lớn lên trong môi trường như vậy nó khiến cho mình thấy rằng là đây là một người già về tuổi tác nhưng mà không hề già về tinh thần. Và đấy là một cái điều mà mình muốn truyền tải trong tập podcast này, đấy là mình chỉ già khi mà mình thấy là mình già thôi, chứ mình một khi mà mình vẫn còn thấy rằng là mình trẻ ở trong tâm hồn của mình ấy, thì mình sẽ không bao giờ cảm thấy cái tuổi tác. Và khi đấy thì tuổi tác thực sự ấy, nó chỉ là con số. Sau khi mình sang tuổi 30 ấy, đúng là những cái năm tháng sau nó chỉ là con số. 40, 50, 60, ba mẹ mình đã ở tuổi 60. Ngày xưa mình từng nghĩ là đấy một con số khủng khiếp lớn ấy. Rồi ba mình đến tuổi 70, mình nói wow, tại sao lại có thể 70 tuổi. Nhưng mà nhìn thấy bà ngoại mình đến tuổi 90 ấy, tức là khi mà ba mẹ mình sang tuổi 60 thì còn những 30 năm nữa mới tới tuổi 90, tức là ba mẹ mình ở tuổi 60 có thể đẻ thêm mình một lần nữa. Thì là mới đến tuổi 90. Ý mình muốn nói rằng là 60 còn rất là trẻ, 30 rất là trẻ, 90 còn có thể rất là trẻ. Sau tuổi 30 mọi thứ mình cảm thấy nó thực sự chỉ là một con số, tuổi tác chỉ là con số. Đặc biệt nếu mà mình còn để cho trái tim của mình còn non trẻ thì mọi thứ nó vẫn còn trẻ và không có gì đáng sợ cả. Như các bạn cũng biết, công việc chính của mình không phải là làm nội dung như thế này, mà công việc chính của mình là giảng dạy và nghiên cứu tại một trường đại học tại Mỹ. Và mình chuyên dạy, thực ra là 100% dạy các chương trình tiến sĩ. Đây là cái mô hình của chương trình của mình, và vì cái kỹ năng và cái thế mạnh của mình là ở phương pháp nghiên cứu, do vậy là nhà trường và khoa thường xuyên xếp mình vào những cái môn liên quan đến phương pháp nghiên cứu. Thì mình thấy cũng rất là thú vị, bởi vì là qua các cái nội dung số như là podcast, YouTube hay blog thì mình cũng hay hướng dẫn các bạn cách làm thế này kia chẳng hạn. Thì trên trường mình cũng dạy những cái môn như vậy, tức là mình biến những cái nó phức tạp thành đơn giản và hướng dẫn học viên làm sao có thể tạo ra cái bài nghiên cứu chất lượng và có ý nghĩa. Thế nhưng mà vì mình thường xuyên dạy bậc tiến sĩ và dạy cái môn về nghiên cứu như vậy, do vậy học viên của mình thường là tuổi rất là cao. Và mình dạy ở chương trình lãnh đạo giáo dục, Educational Leadership, do vậy là học viên của mình không những là học viên lớn tuổi mà họ còn có thâm niên đã từng làm lãnh đạo nhà trường, rồi làm giáo viên, làm hiệu trưởng, các thứ rất là nhiều năm, họ mới quay lại để học tiến sĩ. Thế do vậy là học viên của mình có thể thường ấy là khoảng 40 tuổi, mà mình là 34 tuổi, và học viên của mình có thể là 50 tuổi, 60 tuổi cũng có luôn. Và khi mà mình nói là mình dạy những học viên lớn tuổi như vậy ấy, thì có rất nhiều người bảo ồ tại sao có thể dạy được những người lớn tuổi thế, chứ không sợ, không ngại à? Mình thực ra mình chưa bao giờ thấy ngại và chưa thấy sợ dạy những người lớn tuổi. Tại vì có lẽ là khi mình 18 tuổi mình đã bắt đầu đi dạy học, và mình dạy ở một trung tâm tiếng Anh mà mình dạy cả gia đình luôn, tức là mình dạy đứa con nhỏ này, rồi dạy anh của bé này, rồi dạy mẹ, dạy bố của bé này, cả gia đình học tiếng Anh luôn. Do vậy mình học được từ khi mình còn rất là nhỏ, là đúng là người ta có thể tuổi tác lớn hơn mình, nhưng mà nếu mà mình có cái điều gì đấy mà người ta muốn, ví dụ mình có cái kỹ năng về tiếng Anh chẳng hạn, hay là kỹ năng nghiên cứu gì đấy mà người ta vẫn phải học từ mình ấy, thì mình vẫn là thầy, và không có cái gì mà mình phải cảm thấy có cái rào cản đấy cả. Thì chính là vì cái quá trình mình dạy những người lớn như vậy, và mình nghe những cái chia sẻ của họ, và có rất nhiều học viên mà ví dụ như ngày hôm qua chẳng hạn, mình vừa nói chuyện với học viên mà tầm độ 55, chắc là gần 60 tuổi, và học viên khóc. Học viên nói về những cái khó khăn trong cuộc sống khiến cho họ không thể làm được cái luận án ở điểm này. Thì mình có chia sẻ và mình có dành thời gian cho học viên, và học viên có nói là cảm ơn cô rất là nhiều vì đã dành thời gian chia sẻ những điều này. Và mình cảm thấy cái thời khắc đấy ấy, thì cái bạn học viên của mình ấy đúng là 50-60 tuổi, và mà nếu mà theo cách gọi của Việt Nam thông thường mình phải gọi là cô, là bác ấy, thì người đấy người ta tự nhiên nhỏ lại ấy, rất là nhỏ lại, và người ta rất là khiêm nhường ấy, và người ta thực sự dựa vào mình, và người ta cho mình thấy được cái sự mềm yếu, cái sự tổn thương, và cái sự non trẻ, cái đứa trẻ bên trong người ta vẫn cần phải có người nâng đỡ, kể cả khi người nâng đỡ đây người nhỏ hơn mình. Mình kể câu chuyện này để mình muốn nói với các bạn rằng là đừng nghĩ rằng là khi mình lớn tuổi ấy, thì mình không còn những cái băn khoăn lo lắng, mình sẽ vẫn còn những cái khó khăn trong cuộc sống. Và cái thời điểm đấy ấy, thì mình lại càng muốn thể hiện rằng là mình vẫn còn đang phát triển, mình vẫn còn nhiều điều mà mình vẫn còn phải tìm cái con đường của mình. Do vậy là cái thời điểm đấy khi mình càng lớn tuổi ấy, và mình nói là tuổi tác chỉ là con số, thế nhưng mà khi mà mình càng lớn tuổi mà mình có thể bỏ qua cái suy nghĩ là mình lớn tuổi thì mình phải này, mình phải thế kia, mình phải thể hiện này thế kia, mà mình thể hiện cho người ta thấy đúng cái con người thật của mình ấy, thì người ta có thể giúp được cho mình rất là nhiều, và mình cảm thấy rằng là mình có thể dựa vào, mình có thể sống thật với bản thân mình hơn. Cái nỗi sợ về tuổi tác ấy, mình cần phải cho đi, không chỉ cho đi để mình cảm thấy trẻ trung hơn, không chỉ cho đi mình cảm thấy dũng cảm để bước vào đời hơn, mà phải cho đi để mình có thể sống thật với chính mình, sống thật với cái sự vụn vỡ, sống thật với cái trăn trở cuộc sống thực sự của mình. Thì nếu mình có thể làm được điều đấy thì cái quãng đường tiếp theo của mình ấy, mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và vừa rồi mình có chia sẻ về cái khái niệm đứa trẻ bên trong ấy, hay tiếng Anh còn gọi là inner child, tức là bên trong con người thì ai cũng có một đứa trẻ mà mình sẽ luôn luôn nuôi dưỡng nó, bao bọc nó. Những đứa trẻ bên trong của mình có thể chịu rất nhiều tổn thương từ khi còn nhỏ. Có thể những cái tổn thương mà mình che đi, mình giấu đi, mình chôn vùi đi để cái đứa trẻ đấy nó không còn phải thổn thức nữa. Thế nhưng mà khi mình trưởng thành ấy, đôi khi mình sẽ phải quay lại với đứa trẻ đấy, bởi vì là tất cả những cái hành động của mình, cái con người mình hiện tại là một cái phiên bản đấy của cái đứa trẻ bên trong của mình. Nếu mình có thể nhìn lại đứa trẻ đấy, mình có thể thay vì việc mình bịt tai, mình giấu nó đi, mình nuôi dưỡng nó, mình trân trọng nó, mình đưa cái đứa trẻ ra ngoài ánh sáng ấy, thì mình sẽ sống được một cách tự nhiên hơn, thoải mái hơn và trưởng thành hơn. Nếu các bạn quan tâm về chủ đề này, hãy ghé The Present Writer Podcast vào tuần sau, khi mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về một tập mới, cụ thể hơn về chủ đề đứa trẻ bên trong của mỗi người. Cảm ơn mọi người đã nghe tập podcast ngày hôm nay, và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Bye!